Tôi xin tuyên đọc Kinh Thánh trong sách Giăng, đoạn 3, từ câu 1 đến câu 16. Trong vòng người Pharisee, có người tên là Nicodem, là một người trong những kẻ cai trị dân Giuđa. Ban đêm, người này đến cùng Đức Chúa Giêsu mà nói rằng: "Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là giáo sư từ Đức Chúa Trời đến, vì những phép lạ Thầy đã làm đó. Nếu Đức Chúa Trời chẳng ở cùng, thì không ai làm được." Đức Chúa Giêsu cất tiếng đáp rằng: quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời." Nicodem thưa rằng: "Người đã già thì sanh lại làm sao được? Có thể nào trở vào lòng mẹ lần thứ hai sao?" Đáp rằng: quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh thì không được vào nước Đức Chúa Trời. Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt, hễ chi sanh bởi Thánh Linh là thần. Chớ lấy làm lạ về điều ta đã nói với ngươi: các ngươi phải sanh lại. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ngươi nghe tiếng động mà chẳng biết gió đến từ đâu và cũng không biết đi đâu. Hễ người nào sanh bởi Thánh Linh thì cũng như vậy. Nicodem lại nói: điều đó làm thể nào được? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: ngươi là giáo sư của dân Israel mà không hiểu biết về những điều đó sao? Quả thật, ta nói cùng ngươi, chúng ta nói điều mình biết, làm chứng điều mình thấy, mình đã thấy, còn các ngươi chẳng hề nhận lấy lời chứng của chúng ta. Ví bằng ta nói với các ngươi về những việc thuộc về đất mà các ngươi còn chẳng tin thay, huống chi ta nói với những việc thuộc về trời thì các ngươi tin sao được? Chưa hề có ai lên trời trừ ra đấng từ trời xuống, ấy là con người vốn ở trên trời. Xưa Môi-se treo con rắn lên nơi đồng vắng thể nào thì con người cũng phải bị treo lên giường ấy, hầu cho hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được từ sống đời đời. Amen.
À, kính thưa quý vị thánh, buổi sáng ngày hôm nay hội thánh West Houston của chúng ta rất là hân hoan chào mừng ông mục sư Nguyễn Thế Quang đến với hội thánh của chúng ta. Thì giờ này xin mời ông mục sư Nguyễn Thế Quang bước lên sân khấu để cùng nhau truyền cái sứ điệp của Chúa về sự tái sanh.
Kính thưa quý mục sư và con cái Chúa tại đây, thật ra thì tôi cũng không có lạ gì quý ông anh chị em, vì tôi hầu vị Chúa ở đây cũng lâu rồi. Tuy nhiên giảng thì đây là cái bài giảng thứ hai, tôi có giảng một bài giảng lâu rồi, có thể 4-5 năm trước, tuy nhiên cũng ít người như vậy. Nhưng đây là cái bài giảng đầu tiên mà tôi muốn chia sẻ cùng tất cả quý ông bà anh chị em một cái đề tài, đó là sự tái sanh. Tôi giảng ở đâu á, việc đầu tiên của tôi là bài giảng này. Lý do cái bài giảng này á, nếu mà chúng ta hiểu được cái sự tái sanh thế nào là cái giá trị của nó cho đời sống của chúng ta đó, thì chúng ta biết là thật là vô cùng tốt đẹp. Cho nên chính vì vậy tôi luôn luôn đầu tiên thì tôi giảng bài giảng này thì hy vọng rằng tất cả một quý ông bà chị em chúng ta học và chúng ta thực hành và chúng ta được phước của Chúa. Thường thì tôi giảng thì tôi không có dùng cái internet. Hồi xưa tới nay là tôi mấy chục năm rồi tôi giảng là tôi chỉ đi thẳng vào trong cái bài giảng và nếu được thì chúng ta thảo luận. Thường thường tôi giảng tôi đứng ở dưới để thảo luận để chúng ta mới tìm ra một cái chân lý và chúng ta học như một bài học vậy thôi. Trước khi mà đi vào trong bài giảng này, tôi xin cầu nguyện xin tất cả quý ông bà anh chị em chúng ta đứng lên. Chúng con rất là vui vì Chúa cho con đến để mà cùng anh em chúng con học lời của Ngài. Chúa giấu con trong ơn của Chúa và lời Đức Chúa Trời đã dạy con những điều gì thì xin giúp anh em chúng con để chúng con được thông công với nhau. Chúng con biết rõ về những điều mà chúng con học, tuy nhiên đề tài sự giáng sanh. Xin Chúa giúp cho chúng con trong ơn của Chúa và lời Chúa đến với mọi anh em chúng con. Con cảm ơn Ngài, con hầu việc Chúa bấy nhiêu điều. Nhân danh Jesus Christ. Amen. Xin mời tất cả quý ông bà chúng ta xuống. Trong cái đề tài mà chúng ta học ở đây đó, Giăng đoạn 3 từ câu 1 đến câu 16. Cái câu gốc á là Giăng đoạn 3 câu 5. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: quả thật ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh thì không được vào nước Đức Chúa Trời. Đó là câu gốc và cũng là câu chìa khóa trong cái câu 5. Quý ông bà chị em nhớ là chúng ta lật Kinh Thánh ra để gì? Chúng ta thấy đối chọi với nhau để chúng ta tìm hiểu cái lời Chúa. Nhưng nhớ lật Kinh Thánh ra. Bài học thì chia ra làm 3 phần. Thứ nhất là giải thích. Cái chữ giải thích ở đây là giải thích cái phân đoạn. Phân đoạn này chúng ta 16 câu trong một phân đoạn này đó. Thì cái phần 1 của La Mã đó là giải thích phân đoạn. Thứ hai đó là giải luận. Cái chữ giải luận đó là giải luận cái đề tài. Mà đề tài đó là chỉ một chữ tái sanh mà thôi. Tôi với quý ông bà chị em chúng ta ngồi đây ra, chúng ta học chỉ một chữ tái sanh thôi. Còn ngoài ra là tất cả đều được phụ hết. Cho nên là cái giải luận đó rất là quan trọng để chúng ta hiểu thế nào là tái sanh. Khi tái sanh rồi chúng ta phải làm gì, mà chúng ta không được tái sanh chúng ta phải làm gì. Cho nên như vậy đó, cái phần giải luận. Phần thứ ba nữa là phần ứng dụng. Cái ứng dụng là khi mà chúng ta học được bài học này thì chúng ta thực hiện những cái bài học của chúng ta hiểu đó, chúng ta vào đời sống chúng ta. Nó đơn giản như vậy. Và nếu mà tôi có thể giảng thêm sau này nữa đó, thì đây là cái bố cục của tôi. Nó giống như vậy hết, nó không có cái gì khác hết. Giải thích đề tài, giải luận, giải thích phân đoạn, giải luận về đề tài và ứng dụng những cái bài học cho đời sống chúng ta. Nó là như vậy. Trong cái bài học này đó là cái tiểu đề đó là Chúa Giêsu nói chuyện với ông Nicodem. Tôi đọc từng câu và tôi sẽ giải thích cho quý ông bà từng câu luôn trong cái phân đoạn Kinh Thánh này, đến ngày phân đoạn đó. Sau khi đọc 16 câu và giải thích xong đó, tôi bước qua cái phần thứ hai là phần giải luận. Thì quý ông thấy rõ là cái bố cục của bài giảng chia rất là rõ, phải không? Giải thích phân đoạn, giải luận đề tài và ứng dụng những điều gì mà chúng ta học được là như vậy. Bây giờ bắt đầu câu 1. Câu 1: trong dòng người Pharisee có một người tên là Nicodem, là người trong những kẻ cai trị dân Giu-đa. Cái giải thích của tôi đó là giáo sư Nicodem là một trong những người lãnh đạo trong cái dân Giu-đa thời bây giờ. Ông giáo sư này là ông dạy về cái luật pháp của Chúa, và ông là người ở đây nói là cai trị thì chúng ta không biết là lãnh đạo. Đó là cái câu 1 mà tôi giải thích ngắn gọn thôi chứ không có để lâu nhiều. Câu thứ 2: ban đêm người đến cùng Chúa Giêsu mà nói rằng: thưa thầy, chúng tôi biết thầy là giáo sư từ Đức Chúa Trời đến, vì những phép lạ thầy đã làm đó, nếu Đức Chúa Trời chẳng ở cùng thì không ai làm được. Ông Nicodem, ông đến với Chúa mà trong ban đêm nha. Nicodem âm thầm tìm đến Chúa là lời giải thích đó. Nicodem tìm đến Chúa Giêsu vào ban đêm để biết rõ về các phép lạ của nước thiên đàng. Đó là cái mục đích của ông Nicodem mà ông đến với Chúa Giêsu là như vậy. Rồi Chúa Giêsu cũng biết rõ về ông, tìm kiếm Ngài dưới mục đích gì. Chúa biết ông ấy là tìm Chúa như vậy đó. Cho nên là qua tới câu 4 thì hôm qua câu 3, Đức Chúa Giêsu có tiếng phán rằng: quả thật ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời. Ý thì Chúa nói ông là đây là cái cách mà Chúa giải bài cho ông Nicodem là ngươi phải sanh lại thì mới thấy được nước Đức Chúa Trời. Nhưng mà ông Nicodem thì không biết, ông không hiểu về cái điều đó. Thật ra ông không hiểu. Chúa biết Nicodem không hiểu, cho nên là Chúa biết Nicodem tìm kiếm Chúa vì nước thiên đàng, và Chúa cũng giải bài cho ông biết về con đường để mà vào đó. Ý Chúa thì muốn cho ông con đường để mà vào trong nước thiên đàng, nhưng mà ông thì ông không có hiểu. Qua câu 4, Nicodem thưa rằng: người đã già thì sanh lại làm sao được, có thể vào lòng mẹ mà sanh ra lần thứ hai sao? Đó là ông Nicodem ông trả lời với Chúa vậy. Lý do là ông không hiểu thôi chứ không có gì á. Nicodem không hiểu mà hỏi lời Chúa. Thì Đức Chúa Giêsu phán một lần nữa, câu 5. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: quả thật ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh thì không được vào nước Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy hai cái câu, câu 3 với câu 5 nó có giống nhau phải không? Câu 3 thì nói là nghĩa là sanh lại thì thấy Đức Chúa Trời. Ở đây cái câu 5 Chúa nhắc lại cho biết là nhờ nước và Đức Thánh Linh mà sanh thì vào được nước Chúa Trời. Nó có hai cái, nó có hai cái điều sai như vậy. Thì tôi xin cái giải thích cho cái câu 5 đó. Cái câu 5 thì nó rất là quan trọng. Nó là một cái câu cũng ẩn dụ mà là một câu chìa khóa chúng ta đó. À, câu 5 nè, xin giải thích về cái ẩn dụ đoạn 3 câu. Chúng ta lấy nha, Matthew đoạn 3 câu 11 thì nói gì? Về phần ta lấy nước mà làm phép báp têm cho các ngươi ăn năn. Cái báp têm của ông Giăng đó là cái báp têm của ăn năn thôi. Xong đến sau ta có quyền phép hơn ta. Ta không đáng xách giày cho Ngài. Ấy là đấng sẽ làm phép báp têm cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh. Chúng ta thấy là khi mà chúng ta làm phép báp têm á, thì chúng ta biết là cái báp têm ông Giăng mà làm hôm nay thì mục sư làm cho chúng ta đó, thì chúng ta phải hiểu cái rõ ba cái ý nghĩa của báp têm. Cái báp têm nó có ba phần: báp têm bằng nước, báp têm bằng Đức Thánh Linh và báp têm bằng lửa. Nó là đúng như vậy. Nhưng mà ở đây thì ông Giăng thì ông muốn nói là nghĩa là ổng riêng ổng đó thì ổng làm cho báp têm của sự ăn năn thôi. Tất nhiên còn một đấng đến sau ta là Chúa Giêsu sẽ làm cho các báp têm bằng Đức Thánh Linh. Đó là ý ông muốn nói như vậy. Câu 5 giải thích cho chúng ta biết là phải ăn năn, bởi vì báp têm của ổng ăn năn là chỉ có ăn năn thôi, không được sự cứu rỗi. Cho nên phải chờ một đấng làm báp têm nữa là Chúa Giêsu thì mới nhận được Đức Thánh Linh. Cho nên ở đây cái câu đó là phải ăn năn, phải tin Chúa Giêsu thì Đức Thánh Linh mới cho chúng ta được sự tái sanh. Đó là cái nguyên tắc cái câu chìa khóa này. Ăn năn, tin vào Chúa Giêsu thì chúng ta có Đức Thánh Linh vào trong lòng. Thì cái tới đó thì bây giờ Chúa mới giải thích cho ông Nicodem câu số 6. Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt, hễ chi sanh bởi Đức Thánh Linh là Đức Thánh Linh. Ý Chúa muốn giải thích cho ông biết rằng ông Nicodem ông sống mà sanh ra là xác thịt, cần có một sự sanh ra bằng Đức Thánh Linh thì mới là cái người mà đúng cái nguyên tắc mà Chúa nói. Chúa Giêsu giải bài cho chúng ta xem: hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt, hễ chi sanh bởi Thánh Linh là Thánh Linh. Đó là một cái mệnh lệnh, đó là cái câu 7 đó. Chớ lấy làm điều mà ta nói với ngươi phải sanh lại. Cái chữ phải sanh lại là tất cả mọi anh em chúng ta đây phải sanh lại. Nếu không sanh lại thì không thấy được nước Chúa Trời, không có sự sống đời đời. Đó là cái lời mà Chúa khẳng định chúng ta là cái câu 7 đó. Bây giờ câu 8 nha. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ngươi nghe tiếng động nhưng chẳng biết gió đến từ đâu và cũng không biết đi đâu. Và cũng không biết đi đâu. Hễ người nào sanh lại bởi Đức Thánh Linh thì cũng như vậy. Ở đây Chúa giải bài cho ông Nicodem biết á, cái câu này nó cũng khó hiểu về ý nghĩa thuộc linh. Là nghĩa là gió biểu hiện cho Đức Thánh Linh. Mà khi mà chúng ta thấy gió, không có thấy gió nhưng mà thấy nó, những cái cọng rau và cái những cái cây cối nó nghiêng qua đằng lại đó, thì nó là người nghe tiếng động không nhưng chẳng biết gió đến từ đâu. Nó không biết mà chúng ta biết là nó đến từ đâu mà nó đi đâu nữa. Không thấy gió nhưng mà biết có gió. Cho nên là cái sau cùng thì nghĩa là hễ người nào sanh lại thì cũng được như vậy. Tất nhiên là sanh lại là Chúa sanh lại một người không ai biết cả. Trong phòng này cũng vậy. Khi chúng ta nghe lời Chúa hoặc là người được tái sanh á, thì Chúa sanh họ lại thì không ai không thật mình thật mình không thấy mà không biết. Đó là cái câu giải thích của Chúa. Rồi cái câu số 9. Nicodem lại nói: điều đó thể nào được, làm thế nào được? Nicodem cũng chưa hiểu những lời mà Chúa nói, ông ta lời cũng chưa được nữa. Tới cái câu 9 rồi mà chưa hiểu điều mà Chúa nói. Nghĩa là được cái điều đó, ý như ông Nicodem thì chỉ có sanh ra là cha mẹ sanh ra thôi, chứ còn ông không có nghĩa ý thuộc gì cả. Cho nên câu 10 thì Chúa nói với Đức Chúa đáp nè: ngươi là giáo sư của dân Israel mà không hiểu biết những điều đó sao? Ý Chúa muốn nhắc lại cho ông Nicodem đó, khi mà Chúa nói như vậy đó, ông phải biết rằng Chúa là Đức Chúa Trời. Tại sao mà Chúa biết ông là giáo sư? Ông đến với Chúa mà ông đâu có xưng là giáo sư mà Chúa biết. Thì biết rằng nghe là cái đấng mà đang đối diện với mình là một đấng tạo hóa. Hồi nãy cái câu 2 ông đã nói rồi. Nếu là những phép lạ mà Chúa làm đó nếu không phải bởi Đức Chúa Trời thì không ai làm được hết á. Ổng đi tìm Chúa và biết Chúa như vậy, nhưng mà cái niềm tin nó không có được. Cho nên là chính vì Chúa cho ông biết là cái đó là cái phép lạ, nhưng mà ông vẫn không tin. Tới câu 10 không tin. Rồi câu 11, quả thật ta nói cùng ngươi, chúng ta nói điều mình biết và làm chứng điều mình đã thấy, còn các ngươi chẳng hề nhận lấy lời chứng của ta. Nhưng là ý muốn nói sao? Chúa nói là đương nhiên Chúa là đấng đã đến mà nói tất cả những điều bằng sự thật mà Chúa biết đó. Nhưng cái câu sau này câu nói là còn ngươi á chưa chẳng hề nhận lời chứng, không nhận cái lời chứng của Chúa Giêsu là không tin Chúa rồi chứ gì, phải không? Tính câu 11 rồi mà ông cũng chưa tin Chúa nữa. Cho nên ví bằng cái câu 12, ví bằng ta nói cùng các ngươi những việc các ngươi thuộc về đất các ngươi còn chẳng tin thay, huống chi ta nói những việc về trời thì các ngươi tin sao được. Ý như Chúa Giêsu nói rằng, nghĩa là Chúa nói với ông, thảo luận với ông những chuyện về đất mà ông còn không tin, thì Chúa nói về trời thì làm sao tin được. Cho nên chính vì vậy là một câu đối đáp nữa với ông. Qua cái câu 13, chưa hề có ai lên trời trừ ra đấng từ trời xuống, ấy là con người vốn ở trên Đức Chúa Trời. Chúa lại nói một câu nữa là Chúa từ Đức Chúa Trời xuống, ha, vốn là ở trên trời, mà ổng cũng chưa có một niềm tin nào hết. Cho nên là tới 13 câu rồi, còn là 14, 15, 16 thì nói thêm. Câu 14, xưa Môi-se treo con rắn trên đồng ván thế nào thì con người cũng phải bị treo lên giường ấy. Chúa nói cho ông biết, đó là một cái biểu tượng trong cái dân số ký mà đoạn 21 câu 7 đến câu 9 đó. Thì cái dân Israel ngày xưa đó nó không vâng lời, nó phạm tội và Chúa sai con rắn lửa cắn. Và sau khi bị cắn rồi đó, Chúa sai ông Môi-se làm một cái sào ở trên nó có con rắn bằng đồng. Khi nào mà họ bị cắn đó thì phải họ đến đó, họ phải ăn năn xin tội thì họ được lành. Đó là trong thời kỳ Môi-se ở trong dân số ký đoạn 21 của mình. Đó là một cái biểu tượng mà cho chúng ta biết rằng nhân loại đã phạm tội mà Chúa Giêsu phải bị treo lên thập tự giá để con người phải trở lại ăn năn để chúng ta được cứu. Mà ngày hôm nay chúng ta biết là Chúa Giêsu chết vì tội lỗi chúng ta và chúng ta được cứu. Đó là cái biểu tượng mà ông cũng không hề hiểu luôn. Rồi câu 15, hầu cho hễ ai tin đến Ngài thì được sự sống đời đời. Cái biểu tượng mà Chúa nói với ông cũng không, tại vì lý do là Chúa muốn nhắc đi nhắc lại vì ông là một giáo sư của dân Israel, tức là ông dạy luật đó, ông dạy luật pháp của Môi-se đó mà cũng không tin. Rồi sau cùng là câu 16, vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Thì ở đây chúng ta nói, Chúa Giêsu nói là cái tình yêu của Chúa đó, là Đức Chúa Cha đã sai con Ngài là Chúa Giêsu đến và chịu chết trên thập tự giá để cho nhờ đó mà nhân loại ai tin thì được cứu. Và hiện nay thì chúng ta đang ngồi đây để chúng ta tin và chúng ta được cứu. Đó là như vậy. Trong 16 câu này đó là cái phần mà tôi đã giải thích xong. Bây giờ đi phần giải luận. Trong phần giải luận đó thì nó có một cái luận. Giải luận là gì? Ở đây tôi giải luận là khi đào sâu về đề tài đó, nó là một cái luận cứ. Thí dụ như ngày hôm nay thì tôi giảng về sự tái sanh, thì đào sâu vô biết cái chữ tái sanh nó là gì, để rồi chúng ta áp dụng cho cái đó trong đời sống của chúng ta. Cái chữ luận đó ở đây thì chúng ta thấy các vua thứ nhất mà đoạn 4 từ 31 đến 33 đó, ông Salomon ông nhờ cái luận cứ đó mà ông trở nên khôn ngoan, và ông là một những cái người mà khôn ngoan hơn hết trên thế gian này. Các vua thứ nhất đoạn 4 câu 31 đến câu 33, người luận về văn chương triết học, ông sẽ trở nên những văn hào, ông biết trở nên văn rất là hay. Thứ hai là ông luận về cây cối, cây bá hương, cây chùm canh giới và các loại cây. Rồi ông luận về loài vật, côn trùng, chim, cá ở như nước, chim trời. Rồi ông luận về kinh tế, quân sự, chính trị, xã hội. Cho nên ông luận là ông đi đào sâu vào trong một đề tài đó. để rồi ông hiểu rõ ràng đó mà không ứng dụng trong đời sống ông, và ông là một trong những người khôn ngoan nhất trong cái thời kỳ bây giờ. Đó là cái luận cứ. Cho nên đây là cái phần giải luận tôi muốn chia sẻ với ông mình nha. Giải luận về sự tái sanh là như vậy. Bây giờ chúng ta trở lại bài học. Nicodem sanh ra, ông có sự sống và có sự chết. Nhưng mà sự chết đó là sự chết của xác thịt mà Chúa nói đó. Tôi được sanh ra và tôi có sự sống và tôi cũng có sự chết. Mọi người chúng ta cũng giống vậy thôi. Rồi loài động vật thì nó cũng vậy ha, sanh ra rồi cũng chết. Nhưng mà khi sanh ra rồi nó có cái sự sống. Mà ngay cả loài thực vật thì nó cũng vậy thôi. Cho nên cái điều mà chúng ta hiểu đó là sự sống là kết quả của sự sinh ra. Tất nhiên là sinh ra là luôn luôn có sự sống. Thì ở đây chúng mới nói với ông Nicodem, ông nói rằng hễ chi câu 6 đó, cái câu 6 đó, hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt. Ý chúng muốn nói là con người xác thịt thì sanh ra xác thịt, tức như là có sự sống của xác thịt. Nhưng mà chú nói thêm mà hễ chi sanh bởi Đức Thánh Linh là Đức Thánh Linh. Khi mà chúng ta được sanh ra bởi Đức Thánh Linh thì chúng ta có sự sống của Đức Thánh Linh. Cái này cái chữ sự sống đó. Cho nên chúng ta phải hiểu được đó. Bây giờ thì mỗi chúng ta có sự sống xác thịt, nếu chúng ta được tái sanh thì chúng ta có thêm một sự sống nữa, là hai sự sống. Đó là sự sống của Đức Thánh Linh trong mỗi của chúng ta. Thì bài học thì tôi chỉ giải thích với ông bạn em có hiểu hay không. Nếu không hiểu thì chúng ta coi lại. Sự sống của Thánh Linh là sự sống mới, sự sống đời đời. Như vậy, một người được tái sanh thì có hai sự sống. Một là xác thịt, một là Thánh Linh. Đó là những điều mà Kinh Thánh biết như vậy. Sự sống của xác thịt là cha mẹ chúng ta sinh ra. Và sự sống Thánh Linh là sự sống đời đời mà Đức Thánh Linh sanh chúng ta ra. Bên trong cái sự sống xác thịt đó là có tâm linh chúng ta, nó có cái tôi, đó là cái con người cũ. Và chúng ta cần phải biết như rõ ràng như vậy. Bên trong sự sống về tâm linh của Đức Thánh Linh đó, cai trị đó, thì có ba ngôi Đức Chúa Trời. Người có sự sống của Đức Thánh Linh đó, phải giữ lời Đức Chúa Trời mỗi ngày, là chúng ta giữ được đời sống của đời đời, và chúng ta giữ là cái nước thiên đàng của chúng ta. Đó là điều mà tôi chia sẻ với anh em. Bây giờ thì tôi trưng dẫn Kinh Thánh để cho quý ông bà em biết rõ về ba ngôi Đức Chúa Trời có sự sống đời đời và có lời Đức Chúa Trời. Nghĩa là ba ngôi Đức Chúa Trời đều có như vậy hết. Bây giờ tôi nhờ ông Toản đọc giùm tôi cái câu Timôthê nhất đoạn 3 câu 16 phần A. Ông đứng lên đọc giùm tôi ạ.
Timôthê nhất đoạn 3 câu 16. Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn.
Dạ cảm ơn ông. Ở đây cái câu phần A nó nói là cả Kinh Thánh đều bởi Đức Chúa Trời soi dẫn. Nó có như ngắn vậy thôi. Nhưng mà ông biết, nếu mà quý ông bà chị đọc cái bản Kinh Thánh cũ Phan Khôi đó, thì nó ở dưới, nó có cái rước chú ở dưới đó, nó có cái rước như này. Tôi không biết mấy cái bản Kinh Thánh kia, nhưng mà bản Kinh Thánh cũ đó thì nó có cái rước chú và cô nói dưới là nó giải thích là như sau. Bởi cả Kinh Thánh đều bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, nó chỉ soi dẫn là cả Kinh Thánh đều chịu Đức Chúa Trời hà hơi. Cái chữ hà hơi đó giống như cái sự soi dẫn, nó cũng không có khác gì, tại vì nó nói là như nhau thôi. Thì cái chúng ta thấy cái sự hà hơi đó là chúng ta phải biết rằng một người viết Kinh Thánh, khoảng 40 cái trước giả mà viết Kinh Thánh đều được Thánh Linh hà hơi trong họ, và họ viết những lời này. Chúng ta nhớ là ông Adam không? Adam ổng là chú nắng hơn, ổng là cái gì? Đất phải không? Chú nắng Adam một cục đất lên thôi. Nhưng mà sau khi chú nắng Adam rồi đó, chú mới hà hơi vô thì Adam trở nên một vật sinh linh. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 7 thì có biết là Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắng lên hình người. Hà sinh khí vào lỗ mũi thì người trở nên một loài sinh linh. Tất nhiên là từ cục đất đó mà Chúa chỉ hà hơi vô thôi, thì ổng là một người có linh hồn. Mà ông Adam được tương giao với Đức Chúa Trời cho đến khi mà ổng đã phạm tội, ổng không vâng lời, phạm tội thì mất đi cái sự liên lạc với Chúa. Chúa không còn nói chuyện với ông được nữa. Tại sao là bị phạm tội? Thì ngày hôm nay chúng ta cũng vậy. Khi mà chúng ta không có mối thông con với Đức Chúa Trời đó, là chúng ta vi phạm luật của Chúa. Đó là cái ngôi thứ nhất. Thứ nhất là đó là cái ngôi thứ nhất ngôi Đức Chúa Cha đó. Bây giờ tới ngôi thứ hai Đức Chúa Giêsu nè. Ông đọc giùm tôi Khải Huyền câu 19 câu 13, đoạn 19 câu 13 đi.
Khải Huyền đoạn 19 câu 13. Ngài mặc áo nhúng trong huyết, trên Ngài xưng là lời Đức Chúa Trời, là lời Đức Chúa Trời.
Dạ cảm ơn ông. Ở đây chúng ta thấy rằng nghĩa là khi chúng ta chịu phán xét đó, thì dĩ nhiên là chúng ta chịu phán xét trong ba ngôi Đức Chúa Trời, nhưng mà cái trực tiếp Chúa Giêsu phán xét chúng ta. Tại sao? Tại vì chúng ta là con cái Chúa. Thì ở đó chúng ta thấy rằng nghĩa là Ngài mặc áo nhúng trong huyết, đó là ai? Chúng ta phải biết là Chúa Giêsu rồi, phải không? Nhưng mà nghĩa là danh của Giêsu là gì? Chúa nói không phải danh ta là Chúa Giêsu, nhưng mà danh của Chúa là lời Đức Chúa Trời. Nghĩa là lời Đức Chúa Trời là ta, mà ta là lời Đức Chúa Trời, đó là lời phán của Chúa Giêsu. Cho nên chúng ta phải hiểu rằng lời Đức Chúa Trời là Chúa, là Đức Chúa Trời, lời Chúa là Chúa Giêsu. Đó là cái ngôi hai. Ngôi nhất thì cũng nói rằng nghĩa là hà hơi vào thì chính Đức Chúa Trời hà hơi vào thì có một sự sống, thì đó cũng là ngôi thứ nhất, ngôi thứ hai. Bây giờ cái tới ngôi thứ ba này, nhờ ông đọc giùm tôi Giăng đoạn 6 câu 63 đi. Giăng đoạn 6 câu 63.
Giăng đoạn 6 câu 63. Thần linh làm cho sống, xác thịt làm cho chết. Nhưng lời ta phán cho các ngươi là phần thần linh và sự sống đời đời.
Rồi, cảm ơn ông. Ở đây cái ngôi thứ ba để thần linh nó còn nhiều câu hơn nữa, nhưng mà tôi nói với ngài là cái câu mà ông Văn viết là thần linh làm cho sống, như hồi nãy chú nói đó, nghĩa là thánh linh thì sanh thánh linh, rồi xác thịt thì sanh xác thịt, thì ở đây là xác thịt làm cho chết. Nhưng mà cái câu chót đó là cái những lời ta phán cho các ngươi là thần linh và sự sống. Những lời ta phán cho các ngươi là thần linh, là đây nè, đây. Nghĩa là khi mà chúng ta tìm Đức Thánh Linh là chúng ta coi chừng, có nhiều khi chúng ta cứ nói thánh linh mà ta không biết thánh linh ở đâu cả. Thánh linh ở đây nè, mà đem cái thánh linh mà chúng ta đưa vào lòng chúng ta là chúng ta sẽ có thánh linh, mà không đưa vào lòng chúng ta là chúng ta không có thánh linh, hoặc là chúng ta yếu ớt lắm, học lời Chúa yếu ớt thì thánh linh ở trong chúng ta rất là yếu ớt. Cho nên chính vì vậy ở đây câu nói là ba ngôi Đức Chúa Trời đều có sự sống đời đời, mà ba ngôi Đức Chúa Trời đều có cái sự sống, đó là lời của Chúa cho mọi người. Khi chúng ta tiếp xúc với toàn bộ Kinh Thánh đó, Cổ ước là chúng ta tiếp xúc với Đức Chúa Cha, nhưng anh nhớ khi mà chúng ta tiếp xúc đó với Chúa Giêsu á, là chúng ta tiếp xúc phúc âm, tức nghĩa là trong các sách Tin Lành đó thì chúng ta được tiếp xúc với Chúa Giêsu. Nhưng mà cái sau cùng á, là khi chúng ta tiếp xúc đến Đức Thánh Linh á, là chúng ta tiếp xúc, nghĩa là ta học cái các bức thư mà các sứ đồ viết đó, nó chia làm ba phần. Một phần là Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Khi mà chúng ta muốn biết mà muốn cái lời đó ở trong chúng ta đó, là cái lời đó là lời của Chúa mà chính Chúa ở trong chúng ta, tôi và quý ông bà chị em không bao giờ thấy được Đức Chúa Trời cả. Tại sao? Mình đâu có thấy được. Nhưng mà muốn Đức Chúa Trời thì muốn thấy được thì chúng ta phải có lời Chúa. Tôi nói lại cái vấn đề nha. Sự sống của xác thịt là cha mẹ sinh ra, sự sống của Đức Thánh Linh là ba ngôi Đức Chúa Trời sanh chúng ta. Như vậy lời Đức Chúa Trời là Kinh Thánh á, không ai thấy được ba ngôi Đức Chúa Trời cả. Muốn được tiếp xúc với ba ngôi Đức Chúa Trời thì trực tiếp tiếp xúc lời Kinh Thánh. Muốn nói chuyện với Đức Chúa Trời cũng phải qua lời Kinh Thánh. Muốn cầu xin với Đức Chúa Trời cũng phải qua lời Kinh Thánh. Bài học của sự tái sanh là chúng ta biết rằng phải ăn năn, đó là cái mật, cái là cái mệnh lệnh của Chúa, và tin Chúa Giêsu và lời Đức Chúa Trời, lời Đức Chúa Trời phải sống trong chúng ta thì chúng ta nhận được cái sự sanh lại, tức là sự tái sanh. Đức Thánh Linh sẽ thường xuyên ở trong lòng chúng ta. Nếu mỗi chúng ta dành thì giờ tiếp xúc với lời Kinh Thánh bao nhiêu thì sự sống đời đời của ba ngôi Đức Chúa Trời ở trong lòng chúng ta bấy nhiêu. Đó là điều mà tôi chia sẻ, mà những cái câu Kinh Thánh mà tôi đã chứng nhận. Đó, cái phần đó là cái phần giải luận. Giải luận về cái chữ tái sanh thì quý ông mà có thể hiểu không? Như vậy. Bây giờ chúng ta thấy cái phần ứng dụng. Cái chữ ứng dụng là gì? Ứng dụng mà tôi nói đó, ứng dụng là thực hành những điều gì trong bài ngọc ngày hôm nay chúng ta phải thực hành. thì chúng ta phải thực hành thì có kết quả. Khi mà chúng ta có kết quả là chúng ta phải hiểu rõ, chúng ta phải thực hành được. Nếu không có hiểu thì chúng ta đâu có thực hành được. Chính vì vậy thì tôi sẽ chia sẻ với ông bà. Qua bài học này, ông Nicodem, tôi xin hỏi quý ông bà chị em chỗ này nè. Qua bài học này, ông Nicodem có được tái sanh hay là không? Quý ông bà chị em trả lời cho tôi, có hoặc là không? Ai nói có? Ông không được phải không? Ai nói không được? Cảm ơn, rất là cảm ơn. Ông trong 16 câu mà đâu có câu nào mà ông tin Chúa Giêsu đâu. Mà không, trong 16 câu mà không có câu nào mà ông hạ mình trước Chúa Giêsu đâu. Cho nên là không được tái sanh. Dạ. Yeah. Rồi. Ông có phải là một con người đến với Chúa Giêsu bằng sự thật hay là không? Mà con người thật đó, tức nghĩa là ông đến với Chúa Giêsu tìm chứ, mà con người thật đó, thì chúng ta thấy rằng bài học chúng ta thấy là rất là thật, ông rất là thật, ông mong muốn gì ông tìm kiếm nước Chúa Trời mà chứ đâu phải không có đâu. Cho nên ông rất là ước muốn là được vào nước Chúa Trời và được có sự sống đời đời. Nhưng mà con người thật của ông đến Chúa Giêsu mà rồi cái câu số 3 tôi hỏi của ông, ông tìm kiếm Chúa vào lúc nào? Quý ông phải biết không? Câu 2 mới đọc câu 2 coi thử coi. Quý ông đọc câu 2 coi. Ban đêm. Ban đêm. Ban đêm Chúa ông đến với Chúa Giêsu, tại sao mà Chúa Giêsu giảng dạy ở ngoài Jerusalem biết một chỗ mà không chịu đến mà đến ban đêm? Lý do tại sao ban đêm? Nó có phải có lý do. Theo tôi, ông sợ hãi các đồng nghiệp thấy và bắt bớ ông, nên ông đi vào ban đêm. Nếu mà ông đi ban ngày đó, thì tất cả những đồng nghiệp đó, chúng ta nên nhớ rằng khi mà Chúa Giêsu ghé lại những thầy tế lễ cả trong cái thời kỳ mà Chúa Giêsu thì họ bắt bớ Chúa Giêsu, ngay cả những thầy tế cả được thượng phẩm, những người mà ở của thành Jerusalem, tất nhiên là họ lãnh đạo đó, thì họ tìm cách bắt bớ, bắt bẻ Chúa Giêsu. Sau cùng thì chính họ là những người đóng đinh Chúa Giêsu. Cho nên ông Nicodem này, ông mặc dù ông là cái người lãnh đạo cao, nhưng mà ông còn phải thuộc dưới quyền của mấy người kia. Nếu mà ông đi mà ban ngày đó, người ta thấy rồi, ta thấy rồi là đương nhiên chức vụ của ông là bị mất đi. Tiền bạc ông không có, danh vọng có, phú quý ông có. Đó là điều như vậy. Để họ không thấy khi tiếp xúc với Chúa Giêsu, một người tìm kiếm nước thiên đàng và sự sống đời đời mà xem đồng nghiệp mình hơn đấng tạo hóa mà ông tiếp xúc là Chúa Giêsu. Ông xem danh vọng, phú quý, giàu sang, vật chất hơn Chúa Giêsu thì có xứng đáng để được Chúa ban cho sự tái sanh không? Được không? Dĩ nhiên là không. Ông đối thoại với Chúa Giêsu, biết Chúa Giêsu, ông cái câu 2 là biết Chúa Giêsu là từ Đức Chúa Trời, những cái phép làm mà thầy làm đó thì không có ai làm được ngoại trừ Đức Chúa Trời làm. Thì Chúa ông xác nhận, nhưng mà ông tìm kiếm như vậy đó, nhưng rốt cuộc là ông không có nhận Chúa Giêsu, mà không có lý do là còn cái danh vọng phú quý, không dám bỏ nó. Hả, bỏ nó rồi là kể như là theo Chúa Giêsu là phải bỏ nhất chứ phát rồi, cho nên là chính vậy ông được. À, ông biết Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời trong câu 2 đó, câu 14, câu 15 và câu 16, nhưng không ăn năn, không hạ mình, không tin Chúa Giêsu. Ở trong cái bài học chúng ta không có chỗ nào ông tin cả Chúa. Cái nhìn của chúng ta thấy ông muốn vào nước Chúa Trời, nhưng cũng muốn giữ lại tất cả của cải vật chất đời này và mọi quyền lợi của một vị giáo sư. Ông muốn vào nước Chúa, thấy phép lạ của Chúa rất là rõ ràng, nhưng mà cũng muốn giữ lại cái tài sản với lại cái chức vụ của ông. Nếu mà giờ ông đi là kể như mất hết, mất toàn bộ hết. Vì vậy nước Đức Chúa Trời đối với ông thật là xa lạ, mặc dù ông đang đứng trước cái cổng thiên đàng là Chúa Giêsu. Cho nên ông không muốn. Tuy nhiên ông vẫn còn có một cái cơ hội. Chúng ta, tôi sáng tôi có vô cái lớp học của ông Toản, thì chúng ta biết rằng ở đây quý ông và chị em học cái sách Tin Lành Giăng, phải không? Cái học Tin Giăng mà nay tới đoạn 11 rồi, tất nhiên là học qua rồi, tất nhiên là qua rồi. Thì chúng ta biết cái Tin Lành Giăng đoạn 3 đó, nó ở vào cái thế, trong cái thời gian nào mà của Giêsu không? Quý ông biết không? Giăng đoạn 3 đó là ở vào cái giai đoạn đầu tiên của Chúa Giêsu thi hành chức vụ. Nghĩa là 3 năm chức vụ của Chúa, phải không? Nhưng mà chức vụ đầu tiên của Chúa Giêsu là gặp ông Giăng. Nhưng mà đến khi mà Giăng đoạn 19 câu 31 đó, là cái hành trình Chúa đi hết 3 năm, Chúa bị bắt và đóng đinh, Chúa chết. Thì Giăng đoạn 19 câu 31 đó, thì ông Nicodem á, khi trước là đã tới cùng Chúa Giêsu ban đêm á, thì ông trở lại, ông không sợ hãi những người Pharisee nữa. Bây giờ ban ngày ông đem 100 cân mộc dược vào quà với lư hội. Vậy người lấy xác Chúa Giêsu, tất nhiên xin xác Chúa Giêsu đó, dùng giải gai và thuốc thơm gói lại theo thủ tục tẩn liệm người. Lúc đó ông được sanh lại, nhưng ông mất đi một cơ hội để mà phục sự Chúa. Nếu mà ông đã được sanh lại thì 3 năm hầu việc Chúa tốt, nhưng mà bây giờ thì Chúa chết rồi. Nhưng mà tuy nhiên ông vẫn được sanh lại. Ở đây nói này, Nicodem là một giáo sư dạy luật pháp, dạy luật của Chúa đó, mà còn thất bại trước xác thịt yếu đuối của mình. Ở đây chúng nói là ổng là phần lớn, ổng là cái xác thịt yếu đuối đó mà ổng là vi phạm, và ổng không đắc thắng được xác thịt. Cho nên chính vậy, chúng ta là ai mà chúng ta có thể đắc thắng được xác thịt mua trước của ma quỷ và thế gian này? Dĩ nhiên là chúng ta vẫn làm lỗi. Đó là điều mà tôi chuyên nhà. Nhưng mà chúng ta cũng phải được cái sự kêu gọi của Chúa Thánh Linh. Chúa nói là ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, ta sẽ vào ăn bữa tối với người và người với ta. Nếu quý vị xét và mình chưa được tái sanh thì chúng ta sẽ nghe được tiếng Chúa, và chúng ta mời Chúa vào lòng, Chúa sẽ giải quyết cho chúng ta là chúng ta được sanh lại. Tôi muốn hỏi quý ông và chị em ít câu. Quý ông chị em có biết rằng hiện nay chúng ta đang ngồi ở đây là ngồi đâu không? Ngồi ở đâu? Bây giờ trả lời giùm tôi. Ngồi trong đền thờ phải không? Không, nói lớn lên tôi không nghe. Chúng ta phải xác định rằng cái nhiệm vụ của chúng ta, hay là cái công việc của chúng ta đó, thì chúng ta đang ngồi đâu. Ở đây tôi nói thưa quý vị, đang ngồi ở đây là trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Nhưng là nó không có một từ đó không đâu. Một từ lớn hơn nữa đó là chúng ta đang ngồi trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Lý do tại sao? Tại đây là cái hội thánh địa phương, thì chúng ta sinh hoạt địa phương thôi. Thế giới này nó có cả hàng triệu cái hội thánh như vậy, nó mới là vương quốc của Đức Chúa Trời. Cho nên đây là vương quốc của Chúa. Và còn một ý nghĩa thuộc linh nữa là chúng ta có hiệp một trong cái thân thể của Chúa Giêsu không? Nếu mà chúng ta không có thân thể Chúa Giêsu là coi chừng chúng ta chưa được sanh lại. Tại vì Chúa giải bài chúng ta cái ứng dụ là thân thể đó là chúng ta khi mà hội thánh làm điều gì. Tôi nói thí dụ bây giờ hội thánh đang đi ra ngoài truyền giáo ở nước ngoài, thì chúng ta hiệp với nhau đi ra truyền giáo, đó là một chi thể trong thân thể của Chúa Giêsu. Tôi nói với ông chị hiểu nghĩa. Nó có ba từ khác nhau. Một là cái từ đó là thân thể Chúa Giêsu. Hai là cái từ là hội thánh của Đức Chúa Trời. Hội thánh của Đức Chúa Trời, hội của những người được nên thánh, người đã tiếp nhận Chúa Giêsu rồi, chúng ta mới được ngồi đây. Bây giờ quý vị mà mời những người khác vô đây cho tiền họ, họ cũng không ngồi được. Lý do là cái niềm tin họ không có, không có thích, họ tự động ra thôi à. Cho nên chúng ta còn ngồi đây, còn hầu việc Chúa, phục vụ Chúa là chúng ta biết rằng chúng ta đã có được cái sự cứu rỗi, chúng ta mới ngồi tại đây. Còn vấn đề thì vấn đề có được tái sanh hay không thì tôi sẽ giải thích cho quý ông bà nha. Sự cứu rỗi nó chia ra làm 3 giai đoạn. Nó không phải là chúng ta chỉ có cứu rỗi là chúng ta đủ đâu. Cái giai đoạn thứ nhất là Đức Chúa Trời chọn chúng ta. Như cái chữ chọn nha, chữ chọn là tôi chọn cái đó là tự động mà tôi lấy tôi đem rồi thôi. Cái chữ chọn thì trong cái thư Ê-phê-sô đoạn 1 câu 4, trước khi sáng thế Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ không chỗ trách được. Nghĩa là Chúa đã có một cái chương trình trước khi mà sáng thế là chúng ta đã có tên chúng ta rồi. Cho nên là chúng ta được chọn để làm tín đồ. Bởi đức tin thì chúng ta được làm con cái của Chúa. Thì ngày hôm nay chúng ta thấy ngồi đây có vị, tôi vô tôi thấy cũng nhiều tuần, nhiều tháng thì chúng ta làm con. Nhưng cái giai đoạn thứ hai đó mà Đức Chúa Trời không phải là chọn nữa mà là kêu gọi. Kêu gọi. Chúa kêu gọi chúng ta theo Ngài, phục sự Ngài bán thời gian. Tôi nói chữ bán thời gian nha. Lý do tại sao bán thời gian thì thí dụ như bây giờ chúng ta để hầu việc Chúa bằng cách thí dụ như những chức viên chấp sự, hoặc là chúng ta làm một cái gì đó trong hội thánh Chúa, làm một chuyện nhỏ chuyện lớn gì mà chúng ta trung tín đó, đó là cái chúng ta hầu việc Chúa, chúng ta theo Chúa, chúng ta phục vụ Chúa. Tôi nói thí dụ như mấy chấp sự ở đây như thầy Nhơn hoặc là đó là những người đó, nhưng mà bán thời gian thôi. Lý do tại sao chúng ta còn phải đi làm, chúng ta kiếm sống cho gia đình, đó là cái giai đoạn thứ hai. Mà cái giai đoạn này đó là chúng ta phải biết rằng nó rất là quan trọng. Nếu chúng ta là một con cái Chúa đó, mà Chúa chọn rồi đó, mà chúng ta không được mà mời Chúa vào lòng đó, thì Đức Thánh Linh không vào, không bao giờ làm cả. Không, Chúa không có phải như là khi mà chúng ta chọn, Chúa chọn chúng ta ra là chúng ta không cần biết. Đó là món khi mà chúng ta làm chứng, chúng ta nói sao Chúa cho chúng ta với anh em là món quà. Chỉ cái đó là quà thì đâu có tính tiền. Thì họ tin Chúa Giêsu rồi, nếu mà họ được vào hội thánh thì là món quà thôi. Nhưng mà đây là chúng ta không thể làm một món quà nữa, mà là chúng ta phải làm việc cho Chúa. Chúng ta làm việc bán thời gian mà trung tín, đó là cái điều mà Chúa muốn chúng ta đó là như vậy đó. Nhưng mà trước khi mà chúng ta muốn có những điều đó đó thì chúng ta phải mời Chúa. Cho nên những gì đó rồi cái giai đoạn thứ ba nữa mà tôi nói là nó giai đoạn thứ ba đó, là những người mà được kêu gọi đó không phải chỉ bán thời gian không mà trọn thời gian. Là tôi và tất cả những người em quý mục sư là hầu việc Chúa đó, khi mà chúng tôi được dâng mình hầu việc Chúa đó, dâng thân thể mình hầu việc Chúa thì nó không còn cái gì chúng tôi cả, chỉ biết học kinh thánh và giảng dạy. Rất là khó vì chúng tôi phải gánh những cái điều đó, rất là chịu thiệt thòi, chịu khổ, nhưng mà vì danh Chúa là chúng ta thỏa lòng. Cho nên chúng ta biết mà cái giai đoạn mà quan trọng nhất là giai đoạn kêu gọi để mà phục sự Chúa. Còn có những tín đồ tại đây mà không đi nhóm rồi về, hoặc là chúng ta lâu lâu cho đi nhóm đó, chúng ta không tha thiết gì vấn đề của hội thánh đó, thì chúng ta đâu có mời Chúa vào lòng đó. Quý ông nghe là người nào mà mời Chúa vào lòng mà Chúa không vào đâu, có nhiều lần Chúa mời Chúa vào lòng mà không có Đức Thánh Linh vào lòng thì chúng ta không có Chúa Thánh Linh. Mà chúng ta không có Chúa Thánh Linh thì chúng ta cứ sống như vậy. Ban đầu là 1 năm, 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm cũng không có sự tái sanh. Không tái sanh là không có Đức Thánh Linh trong lòng, đó là khẳng định là như vậy. Trong bài học tái sanh này đó, thì trong hội thánh chúng ta có 3 nhóm người. Mà cái nhóm người thứ nhất á, là được sanh lại rồi. Tôi cũng không biết ai làm sao, thì hồi nãy cái câu 8 chú nói á, gió muốn thổi đâu thì thổi, khi mà nghe tiếng gió thì không biết gió đến từ đâu mà đi đâu cả. Người nào sanh lợi thì cũng vậy. Thì chúng ta biết là nghe chúng ta sanh lợi thì người khác không biết chúng ta, nhưng mà lâu năm thì chúng ta mới biết rằng chúng ta đã được sanh lợi. Còn người khác cũng chưa hẳn là biết nữa. Cho nên là chính như vậy. Cho nên đây là nghe là với cái người mà được tái sanh rồi đó, thì tôi không có bàn tới. Thì tôi không biết là trong này có bao nhiêu người mà thật sự người nào được tái sanh thì người đó tôi cũng không biết, nhưng mà tôi không có bàn tới. Nhưng mà cái người thứ hai đó, trong cái câu là người chưa được tái sanh thì cái người đó cần sự giải quyết. Bây giờ chúng ta học cái đề tài giáng sanh rồi á, cái người một cái nhóm người thứ ba nữa đó, có những cái quý vị đó đã ở trong hội thánh nhiều năm mà bây giờ thì không biết mình á có được tái sanh hay là chưa. Có những người con cái Chúa mà có thể là ở 5 năm, 10 năm, 3, 40 năm đó mà bây giờ mình không biết mình có được tái sanh không. Đây là cái bài học thực tế nhất là dân mình phải biết rõ mình, thì cái niềm tin của mình nó mạnh thì ta sao, tại vì mình đã được biết rõ ràng mình được tái sanh. Tôi đề nghị là cái nhóm thứ hai, nhóm thứ ba đó chúng ta cần nên phải giải quyết. Thì bây giờ chúng ta giải quyết á, thì đây nè, tôi góp vậy. Chúng ta nên nhớ đó, khi mà ông Adam mà ông phạm tội đó, rồi từ ổng mới sanh ra nhân loại, và tới ngày hôm nay chúng ta thì nó đã quá lâu rồi. Nhưng mà chúng ta biết là con người nó có hai cái lỗi lắm lớn. Cái lỗi thứ nhất là lỗi mà chúng ta phạm, đó là kỷ tội. Nhớ nha, tội mình phạm. Ông Nicodem, ổng không ăn năn, không hạ mình mà không tin Chúa Giêsu. Tội này giải quyết bằng cách nào nếu không phải biết không? Bây giờ tôi hỏi bây giờ nếu cái gì phạm tội hay có gì, phạm tội là rất thường xuyên chứ không phải là nói là ít đất lâu lâu đâu. thì chúng ta phải giải quyết bằng cách nào. Nếu mà ta không giải quyết được đó thì đời sống chúng ta gặp khó khăn, nhiều khi chúng ta không biết làm sao nữa. Rồi đó, có nhiều khi cái lương tâm mình nó cáo trách mình làm việc không tốt, rồi gia đình không tốt, và hội thánh cũng không tốt nữa. Chính vì vậy chúng ta phải biết một cách rõ ràng, để rồi chúng ta phải áp dụng ngay tức khắc, để thì chúng ta sẽ được thoải mái, thỏa lòng. Thì tôi, cái tội mà chúng ta phạm đó gọi là kỷ tội đó, chúng ta chỉ nhờ sự chết của Giê-xu đổ huyết ra để cứu mình. Vì hiện nay đó, khi mà mình đã nhờ Chúa cứu mình rồi đó, tiếp tục nhờ nữa, chứ không phải là chỉ tới đó là ngưng đâu. Cho nên là hiện nay đó thì Chúa Giê-xu đang ngồi bên hữu Đức Chúa Cha biện hộ cho chúng ta. Nếu chúng ta xin tha thứ thì Chúa sẵn lòng tha chúng ta, sẽ trắng như tuyết. Trong thư Hê-bơ-rơ đoạn 8 câu 1 và đoạn 10 câu 19 đến câu 21, đó là cái câu kinh thánh mà tôi cho quý ông dạy em. Như vậy là chúng ta thấy rằng cái tội mình phạm đó, mình thấy giải quyết được chưa? Được không? Có người nào thắc mắc gì thêm cái nữa không? Quá dễ phải không? Nếu chúng ta không biết Chúa nói làm sao, tại sao ta không có? Nhưng mà bây giờ Chúa nói là lời hứa của Chúa rõ ràng trong thư Hê-bơ-rơ đoạn 8 câu 1 và đoạn 10 câu 19 câu 21. Đọc lại, tôi đã phạm tội gì thì tôi xin viết cái Chúa Giê-xu xóa đi là tôi sẽ xóa đi. Đó là kỷ tội, đó là tội mình phạm. Bây giờ thì ông Nicodem, chúng ta thì cũng vậy thôi, nếu chúng ta chưa tái sanh thì chúng ta cũng vậy thôi. Giờ bây giờ cái đó là giải quyết xong rồi. Bây giờ còn cái tội thứ hai nữa đó là nguyên tội. Nguyên tội là gì? Nguyên tội là tội của tổ tông di truyền, hay là tội của xác thịt mà nãy giờ Chúa nói chúng ta, xác thịt thì sanh xác thịt, thánh linh thì thánh linh đó. Tội đó đã nằm ở trong xác thịt chúng ta đó. Muốn giải quyết là phải nhờ Đức Thánh Linh hay là lời Đức Chúa Trời. Nhờ lời Chúa, mà lời Chúa là Thánh Linh, mà Thánh Linh là lời Chúa. Cho nên là chính vì vậy chúng ta phải nhờ lời Chúa thì chúng ta mới có thể giúp chúng ta từ hồi từ lúc mà chúng ta không phạm tội nữa. Ở trong thư Roma đoạn 5 câu 10 nó có viết vậy nè: vì nếu khi chúng ta còn thù nghịch với Đức Chúa Trời, là trước khi mà chúng ta tin Chúa đang, mà nay đã được hòa thuận với Ngài bởi sự chết của con Ngài, tất nhiên là chúng ta nhờ Chúa Giê-xu mà chúng ta được hòa thuận với Đức Chúa Trời, có đúng không? Sở dĩ mà chúng ta thà hòa thuận với Đức Trời là chúng ta nhờ sự chết của Chúa Giê-xu tha tội chúng ta được rồi. Thì huống chi nay đã được hòa thuận rồi, chúng ta là người được sự cứu rỗi hòa thuận rồi, thì chúng ta sẽ nhờ sự sống của con ấy mà được cứu là dường nào? Tất nhiên là mình nhờ cái sự sống của Chúa Giê-xu đó, tất nhiên là lời Đức Chúa Giê-xu đó. Thành thử ra là ở trong cái văn đoạn 17 câu 17, xin cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh, lời cha là lẽ thật. Chúa nói với Đức Chúa Cha là xin lấy cái lẽ thật đó mà để giúp cho chúng ta để được nên thánh, nên tốt đó. Dù ở dưới cái câu nói là lời cha là lẽ, lời cha là lẽ thật lời cha là lời Chúa là thôi. Cho nên là vì vậy chúng ta phải hiểu rõ cái thái độ mà dứt khoát thì chúng ta mới theo Chúa được. Trước khi kết thúc một lần nữa, tôi xin nhắc lại hai điều mà chúng ta cần làm lỗi đó. Thứ nhất là kỷ tội, mà tội mình phạm á, cái xử lý của nó chỉ có huyết Chúa Giê-xu mà chúng ta được tha thôi. Cái nguyên tội, mà cái tội đó mà chúng ta mang tội cho đến chết luôn đó, mà chúng ta không có lời Chúa đó, thì nó vẫn y nguyên vậy. Nếu chúng ta nhờ lời Chúa càng nhiều chừng nào đó, thì cái tội đó từ từ nó sẽ bớt và nó trở nên thánh khiết như vậy. Cảm ơn quý ông bà. Thì trong cái bài học của chúng ta học nay, thì bây giờ trước khi tôi cầu nguyện để chúc phước, thì tôi mời quý ông bà chị em đứng lên. Rồi là tôi chỉ để cho quý ông bà chị em 1-2 phút cầu nguyện, sau đó thì tôi cầu nguyện, và sau đó tôi cầu nguyện chúc phước. Chúng ta hướng lòng về Chúa, chúng ta học cái bài học này chúng ta nhận được điều gì, rồi chúng ta có cầu xin Chúa giúp chúng ta. Chúng tôi chỉ chờ quý ông một vài phút thôi. Tôi xin cầu nguyện trước khi tôi cầu nguyện chúc phước. Chúng con cảm tạ ban ngôi Đức Chúa Trời đấng mà chúng con hằng hầu việc trong tình yêu Chúa hiệp chúng con tại đây để chúng con học lời của Ngài. Qua những cái bài học mà sự tái sanh, Chúa ơi, chúng con biết rằng chúng con đôi khi chúng con cũng không biết rằng chúng con được sanh lại không. Vì chúng con đã được Chúa cứu và đem chúng con vào trong hội thánh của Chúa. Xin Chúa giúp đỡ chúng con biết những cái giai đoạn đầu tiên chúng con là tín đồ của Ngài. Và giờ này chúng con xin Chúa ban phước nhắc nhở chúng con, muốn có Thánh Linh trong lòng chúng con thì chúng con phải mời Chúa vào lòng chúng con. Thì chúng con mới được cái sức mạnh là quyền năng của Đức Thánh Linh. Xin Chúa cũng ban phước cho anh em con được mở lòng ra, mời Chúa vào lòng mà chúng con phục sự hợp biệt Chúa. Con cảm ơn Ngài. Xin Chúa cũng ban cho mỗi anh em chúng con muốn rác quyết niềm tin chúng con, để cái đời sống của chúng con, tất nhiên là con người xác thịt sẽ tiêu đi, những cái tôi của chúng con không còn bị nặng nề nữa. Xin Chúa cũng giúp cho chúng con lời của Ngài, chúng con kiên định tất cả những thời giờ chúng con có, chúng con học, chúng con nghiên cứu, và lời đó giúp cho chúng con tiêu trừ tất cả mọi sự lỗi lầm của chúng con. Con cảm ơn Ngài vô cùng. Con hầu việc một Chúa bé như điều, nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen.